Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Technology Strategy Patterns Architecture as Strategy của Eben Hewitt, là sách về quản trị công nghệ và kiến trúc doanh nghiệp, hướng tới việc biến các ý tưởng kỹ thuật thành một chiến lược có thể được lãnh đạo hiểu, phê duyệt và triển khai. Tác giả dựa trên kinh nghiệm làm CTO, CEO và kiến trúc sư trưởng để tập hợp 39 mẫu thực hành, tức những khuôn mẫu có thể lặp lại khi xây dựng chiến lược. Cuốn sách không xem kiến trúc chỉ là sơ đồ hệ thống, hay xem công nghệ là bộ phận hỗ trợ đứng sau kinh doanh. Thay vào đó, nó đặt kiến trúc vào vai trò một công cụ định hướng lựa chọn kinh doanh, đầu tư, năng lực tổ chức và cách thực thi. Nội dung đi từ tư duy chiến lược, phân tích bối cảnh bên ngoài và nội bộ, đến ước lượng chi phí, xác định ưu tiên, lựa chọn xây dựng hay mua và truyền đạt đề xuất. Mục tiêu chính là tạo một ngôn ngữ chung giữa người làm công nghệ và người ra quyết định kinh doanh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiến trúc được xem là một lựa chọn chiến lược, không chỉ là thiết kế kỹ thuật. Luận điểm nền tảng của Eben Hewitt là kiến trúc công nghệ không nên bị thu hẹp thành việc chọn ngôn ngữ lập trình, nền tảng đám mây, cơ sở dữ liệu hay cách chia dịch vụ. Những quyết định ấy quan trọng nhưng chỉ có ý nghĩa chiến lược khi chúng giúp doanh nghiệp đạt một năng lực cụ thể như mở rộng thị trường, tích hợp sau sáp nhập, giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường hoặc vận hành đáng tin cậy ở quy mô lớn. Vì vậy, kiến trúc sư cần bắt đầu bằng câu hỏi doanh nghiệp đang cố làm gì, chịu áp lực nào và cần đánh đổi điều gì trước khi đề xuất giải pháp kỹ thuật. Cách nhìn này cũng làm rõ khác biệt giữa kiến trúc sư và người chỉ thiết kế hệ thống. Kiến trúc sư cần nối các ràng buộc kỹ thuật với mục tiêu, chi phí, rủi ro và năng lực thực thi của tổ chức. Một kiến trúc tốt trên lý thuyết vẫn có thể là chiến lược kém, nếu nó đòi hỏi kỹ năng công ty chưa có, ngân sách không chịu nổi hoặc làm chậm một cơ hội thị trường cấp bách. Hewitt vì thế khuyến khích tư duy theo bối cảnh thay vì chạy theo một kiến trúc được coi là hiện đại. Giá trị của kiến trúc nằm ở việc giúp doanh nghiệp đưa ra các lựa chọn nhất quán theo thời gian, chứ không nằm ở mức độ phức tạp của sơ đồ. Đây là cách cuốn sách chuyển trọng tâm từ xây hệ thống đúng sang đầu tư đúng vào hệ thống cần thiết. Thứ hai, ba yếu tố chiến lược, văn hóa và thực thi phải được xem như một chỉnh thể. Cuốn sách tổ chức tư duy chiến lược quanh mối liên hệ giữa chiến lược, văn hóa và thực thi. Một định hướng công nghệ không tự tạo ra kết quả chỉ vì nó hợp lý trên tài liệu. Nó phải phù hợp với cách tổ chức thực sự ra quyết định, hợp tác, phân bổ quyền hạn và xử lý thất bại. Nếu công ty có văn hóa kiểm soát chặt, một kế hoạch dựa vào quyền tự chủ lớn của các nhóm có thể không triển khai được. Ngược lại, một mô hình quản trị tập trung có thể làm mất lợi thế của tổ chức đang cần thử nghiệm nhanh. Hewitt không coi văn hóa là phần mềm mơ hồ đứng ngoài chiến lược. Văn hóa quyết định liệu con người có thể chấp nhận các ưu tiên mới, học công nghệ mới và phối hợp qua ranh giới phòng ban hay không. Thực thi cũng không phải giai đoạn đến sau, mà là tiêu chuẩn để kiểm tra chất lượng của chiến lược ngay từ đầu. Người lập chiến lược phải hỏi ai sẽ làm, cần năng lực nào, các phụ thuộc nằm ở đâu và tổ chức có thể thay đổi với tốc độ nào. Cách tiếp cận này chống lại kiểu tài liệu chiến lược, chỉ nêu đích đến nhưng bỏ qua hành trình. Nó nhắc kiến trúc sư rằng một đề xuất cần vừa có định hướng dài hạn, vừa có đường đi khả thi. Chiến lược càng tham vọng, việc đánh giá năng lực tổ chức và cơ chế thực thi càng phải cụ thể. Thứ ba, các mẫu phân tích giúp đặt công nghệ vào bối cảnh thị trường và nội bộ doanh nghiệp. Một đóng góp thực dụng của sách là không để chiến lược công nghệ khởi đầu từ danh sách công nghệ đang thịnh hành. Hewitt đưa vào các cách phân tích bối cảnh, từ SWOT, năm áp lực cạnh tranh của Porter và ma trận tăng trưởng Ansoff đến việc xem xét điều kiện của ngành, công ty và từng bộ phận. Mục đích không phải biến kiến trúc sư thành nhà tư vấn quản trị thuần túy. Mục đích là tạo một chuỗi lập luận rõ ràng cho thấy vì sao một lựa chọn kỹ thuật lại phù hợp với vị thế cạnh tranh và bài toán thực tế của doanh nghiệp. Chẳng hạn, một sáng kiến hiện đại hóa nền tảng chỉ thuyết phục khi nó được liên hệ với hạn chế đang gây tổn hại như chi phí vận hành tăng, tốc độ phát hành chậm, dữ liệu phân mảnh hoặc khó tích hợp đối tác. Phân tích bối cảnh giúp phân biệt giữa nhu cầu thực và ham muốn đổi mới vì trào lưu. Nó cũng khiến người lập chiến lược nhìn ra các lực lượng bên ngoài như biến động thị trường, kỳ vọng khách hàng hoặc sức ép từ đối thủ. Đồng thời không bỏ qua các lực lượng bên trong như cấu trúc quyền lực, ngân sách và năng lực đội ngũ. Cách dùng các mẫu ở đây mang tính chọn lọc. Không phải mọi bài toán đều cần toàn bộ công cụ. Một số tình huống cần bản đồ trường hợp sử dụng để hiểu nhu cầu, trong khi tình huống khác cần rà soát công nghệ mới nổi hoặc phân tích đối tác. Giá trị nằm ở việc chọn đúng lăng kính, rồi biến kết quả thành quyết định có thể bảo vệ được. Thứ tư, ưu tiên, ước lượng và quyết định xây. Mua hoặc hợp tác được biến thành công cụ đối thoại. Nhiều chiến lược công nghệ thất bại không phải vì thiếu ý tưởng, mà vì không trả lời được các câu hỏi về thứ tự ưu tiên, chi phí và phương án thực hiện. Hewitt đưa ra những mẫu như One Slider, Priority Map, Directional Costing và quy trình ước lượng từ thô đến tinh chỉnh rồi thực tế. Chúng giúp biến một tập hợp mong muốn kỹ thuật thành cuộc thảo luận có cấu trúc về giá trị, nguồn lực và mức độ chắc chắn. Điều quan trọng là ước lượng không được trình bày như lời hứa chính xác giả tạo, đặc biệt ở giai đoạn sớm. Nó cần phản ánh phạm vi hiểu biết hiện có và được điều chỉnh khi thông tin tốt hơn xuất hiện. Khung xây, mua hoặc hợp tác cũng giúp tránh phản xạ quen thuộc là tự xây mọi thứ hoặc ngược lại là thuê ngoài mọi năng lực. Câu hỏi đúng không đơn thuần là giải pháp nào rẻ hơn ở thời điểm hiện tại. Cần xem năng lực nào là khác biệt chiến lược, tốc độ nào là cần thiết. Rủi ro phụ thuộc nhà cung cấp ra sao, chi phí tích hợp và vận hành dài hạn thế nào, và doanh nghiệp cần giữ tri thức nào bên trong. Các mẫu thẩm định hỗ trợ việc kiểm tra những giả định đó trước khi cam kết. Tư duy xuyên suốt là chiến lược công nghệ luôn liên quan đến việc chi tiêu nguồn lực lớn của tổ chức. Bởi vậy, người đề xuất phải làm rõ đánh đổi thay vì chỉ trình bày lợi ích. Những công cụ này có ích vì chúng tạo một ngôn ngữ chung để lãnh đạo tài chính, sản phẩm và kỹ thuật có thể tranh luận trên cùng một bộ thông tin. Cuối cùng, truyền đạt chiến lược là một phần của công việc kiến trúc, không phải bước trình bày cuối cùng. Hewitt đặt truyền thông ngang hàng với việc tạo chiến lược. Một định hướng dù đúng cũng khó tạo tác động nếu người ra quyết định không hiểu vấn đề, không thấy các lựa chọn hoặc không tin rằng tổ chức có thể thực hiện. Vì thế, cuốn sách nhấn mạnh các mẫu giúp cô đọng và trình bày chiến lược cho những nhóm người khác nhau. One Slider là ví dụ cho nhu cầu diễn đạt trọng tâm trong một khung ngắn gọn. Còn các mẫu về định nghĩa kiến trúc và kiến trúc có thể thực thi giúp nối tầm nhìn với hành động cụ thể. Điểm đáng chú ý là truyền thông ở đây không đồng nghĩa với làm đẹp slide. Nó là quá trình thiết kế lập luận, một thông điệp cho ban điều hành cần làm rõ giá trị kinh doanh, chi phí, rủi ro và lựa chọn cần phê duyệt. Một thông điệp cho đội kỹ thuật cần chỉ ra nguyên tắc, giới hạn, lộ trình và hệ quả đối với cách xây dựng hệ thống. Nếu dùng cùng một mức chi tiết cho mọi đối tượng, chiến lược dễ trở nên hoặc quá kỹ thuật hoặc quá chung chung. Khái niệm kiến trúc có thể thực thi đặc biệt quan trọng vì nó phản đối việc dừng lại ở các sơ đồ đích đến. Kiến trúc cần được thể hiện qua các quyết định, tiêu chuẩn, ưu tiên và bước triển khai có thể kiểm chứng. Nhờ vậy, truyền thông không chỉ nhằm xin chấp thuận một lần mà còn duy trì sự liên kết khi kế hoạch đi vào thực tế và khi các giả định ban đầu phải thay đổi. Kết luận, Technology Strategy Patterns phù hợp nhất với kiến trúc sư phần mềm và doanh nghiệp, CTO, CIO, quản lý công nghệ, quản lý sản phẩm, cùng những người phải đề xuất các khoản đầu tư, kỹ thuật trước lãnh đạo. Người đọc sẽ nhận được nhiều giá trị nếu đang gặp khoảng cách quen thuộc giữa một ý tưởng công nghệ hợp lý và một đề xuất đủ rõ ràng để được ưu tiên, cấp vốn và triển khai. Sách cũng hữu ích cho lãnh đạo phi kỹ thuật muốn hiểu cách đánh giá các đề xuất kiến trúc ngoài những khẩu hiệu về hiện đại hóa hay chuyển đổi số. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở bộ mẫu có thể dùng riêng lẻ cho một vấn đề cụ thể hoặc kết hợp thành quy trình xây dựng chiến lược rộng hơn. Các công cụ về phân tích bối cảnh, ưu tiên, ước lượng, radar công nghệ, xây mua hợp tác và truyền thông giúp giảm sự mơ hồ trong các quyết định vốn thường nhiều đánh đổi. Tuy nhiên, đây không phải công thức thay thế cho hiểu biết về ngành hay phán đoán quản trị. Hiệu quả của các mẫu phụ thuộc vào dữ liệu, sự trung thực khi nêu rủi ro và mức độ phù hợp với văn hóa tổ chức so với nhiều sách kiến trúc tập trung vào thiết kế hệ thống hoặc nhiều sách chiến lược nói ở mức quản trị tổng quát. Điểm khác biệt của Hewitt là đặt hai lĩnh vực vào cùng một ngôn ngữ làm việc. Cuốn sách không chỉ bảo người làm kỹ thuật phải nói ngôn ngữ kinh doanh mà còn cung cấp các cấu trúc cụ thể để họ làm điều đó. Chính tính thực hành, định hướng bối cảnh và sự chú ý đến truyền thông khiến nó nổi bật trong nhóm sách về chiến lược công nghệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Eben Hewitt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!